ba thân: pháp thân, báo thân, ứng thân, bốn cõi, tịch quang, thật báo, phương tiện, đồng cư, đều phải về nơi nguồn cội. Tất cả cùng trở về một con đường. Một thân, tức ba thân, bốn cõi là một cõi, chẳng sau, chẳng trước, không đến, không đi. Do tình chấp mà thấy có sai biệt, chẳng phải Đức Phật che giấu, chỉ chấp nhận tâm truyền, chẳng thông qua ngôn ngữ, cùng khắp viên dung, vô tận, vô cùng. Nhất chân vô ngại, trùng trùng lớp lớp, dù cho mạng lưới ngọc của Đế Thích cũng chẳng thể nào ví dụ được. Xoay chuyển cơ quan, thấy đều thông suốt, chẳng do nơi lanh lợi mà chỉ nhờ tỉnh sáng. Phật Tỳ Lô đắc đạo thì chấp nhận cho ông thành tựu, dứt hẳn sinh tử, liền phóng ánh sáng. Nếu chẳng nghĩ bàn thì sông trong biển lặng. Một cõi phân bốn cõi, cõi cõi đều ba thân, thân cõi không cùng tận, tình chất dường như sao, Như Lai lực vô ngại, tựa trăng giữa trời cao. Nơi nơi đều thấy trăng, chốn chốn tràn ánh sáng. Kệ tụng Đại Đạo Thông Thiên Hạ. Sáng tỏ mấy trăm châu, châu châu đều có lối, lối lối hợp xuân thu, mê mờ ba thân khác, tỏ ngộ một cũng thôi, chỗ không có kia đây, chớ đem kết oán thù. Đề cương niệm Phật. Vốn không có dấu chết, phương tiện bày cho anh, nếu ai hỏi thế nào. Nam mô A Di Đà. Niệm Phật tâm khai. Chuyên tu tam bụi niệm Di Đà, Di Đà bỗng gặp ở trong ta, mới biết dưới chân đều bảo sở, cõi cõi dung thông chẳng có xa. Thiền giáo thành tựu lẫn nhau, thiên thai hiền thủ từ ân giáo, đạt ma nam sơn ý dũng đồng, pháp môn số lượng vô cùng tận, chẳng lìa mảy tơ dứt diệu thô. Ba thân thể đồng, ba đức ẩn kín với ba thân, mở cuốn tùy duyên phân chẳng phân, chốn chốn dung thông không ngăn ngại, chớ nên nhất định nói ba người. Tam bảo không khác, Phật pháp tăng bảo rất là chân, chẳng khác hiện giờ một điểm linh. Nêu một tức ba, ba là một, chớ để nhận lầm kim chỉ nan. Thân cõi không hai, Tỳ Lô tức là tịch quang độ, tịch quang tức là đại Tỳ Lô. Thân cõi xưa nay không hai tướng, hoàn thành vốn là đại kinh đô. Tâm Phật không khác, tâm này chính là Phật Di Đà, Di Đà chính là tự tâm nguyên. Mọi người đều bảo trăng khuyết giảm, ai tin xưa nay dần nhật duyên. Bạc dấu không tướng, một niệm sáng tròn trùng pháp giới, khỏi hướng ba kỳ chấp kiếp tu. Nếu ở trong đây hay rõ được, một điểm di trần cũng chẳng lưu. Tình hết tỏ tường, Tỳ Lô hải tạng toàn không dấu, tịch quan cõi diệu vết cũng không. Kiếp hỏa cháy tiêu dù kẻ tóc, non xanh vẫn thế mây trắng trong. Nơi nơi thấy đạo, tịch quang kim bảo và cát bùn, chốn chốn không tâm tức là nhà. Rõ được trong đây huyền diệu ý, ưu đàm vốn là bạch liên hoa. Chốn chốn gặp nguồn, tâm tâm niệm niệm Phật Di Đà, nơi nơi chốn chốn Tỳ Lô xưa. Di trần biển cõi như sao bủa, sơn tăng thâu trong một hòa độ. Liên Tông Bảo Giám, quyển 3, thiền thứ 3, chánh tông niệm Phật. Đại sư Minh Giáo nói, Đức Phật thiết lập giáo pháp hẳn là thí thiền làm tông. Phật là vị tổ khai sáng, tổ là khuôn phép rộng lớn của giáo pháp, tông là chỗ bao quát toàn thể giáo pháp. Chỗ bao quát toàn thể của giáo pháp nếu không rõ ràng thì thiên hạ không thể đạt đến chỗ đồng nhất khuôn phép rộng lớn của giáo pháp. Nếu không chân chánh thì thiên hạ không thể chứng đắc chỗ chân thật. Những người học Phật xưa nay đem sở học của mình cạnh tranh hơn thua lẫn nhau là vì tông không rõ, tổ không chánh mà trở thành tai hại. Song chẳng phải tổ và tông vốn không rõ ràng, không chân chánh, mà bởi người học đời sau không thể khảo cứu tận cùng kinh luận, sửa đổi cho đúng đắn. Vì thế nên có những người hạng cuộc nơi giáo pháp, chẳng rõ ý chỉ sâu kín nơi Đức Phật, huyền diệu ở ngoài ngôn ngữ. Các thiền giả chẳng cứu xét lời Phật, chỉ xem khái quát ở trong giáo pháp, tự phát sinh phải quấy, lăn xăng với nhau, xưa nay chưa từng tạm thời ngưng nghỉ. Tôi từng cứu xét trong Đại Tạng, hoặc kinh, hoặc truyện để kiểm nghiệm, gọi là thiền tông, đó chính là tâm của Phật, tổ. Phật nói, Đại Tạng giáo lý chưa từng không lấy tâm làm tông chỉ. Tha ngôi, căn cơ của chúng sinh khác biệt, sao có thể lấy một pháp để làm cho họ thấu rõ tâm ấy? Đức Phật thiết lập sự giáo hóa một cách bình đẳng. Đối với căn bệnh nào thì cho thứ thuốc ấy thôi. Giả lại, pháp môn niệm Phật trong tông Tịnh Độ có chân thật và quyền biến, có đốn, có tiệm, nhưng đều hiển bày lý chân thật mà Như Lai chứng ngộ, mở ra cội nguồn tự tánh của chúng sinh. Lấy môn niệm Phật tam muội thâu nhiếp tất cả mọi người, khiến cho minh tâm thấy tánh vào nơi trí tuệ Phật. Có người hỏi, niệm Phật có thể rõ tâm thấy tánh vào nơi trí tuệ Phật được không? Tôi đáp, tâm là chủ của vạn pháp. Nếu ta làm chủ được tâm, thì đạo nào chẳng thành tựu. Bồ Tát Đại Thế Chí do niệm Phật mà chứng ngộ vô sinh nhẫn. Cứu xét về nhân tu hành của Ngài, thuần là dùng công phu ở nơi niệm Phật. Niệm niệm không gián đoạn, nhồi thành một khối. Cho nên nói, thâu nhiếp cả sáu căn, tình niệm tiếp đối mà được chánh định, đó là bậc nhất. Bởi lẽ Phật là tâm, niệm Phật là niệm tâm, tâm tâm không hai, tâm đã không hai, Phật Phật đều như thế, một niệm thông suốt, không có bờ mé trước sau, ba mé đều dứt, đó là đạo tràng chân thật, mỗi hạt bụi đều hiển lộ, tất cả cõi hoàn toàn hiển bày, đó là vào nơi biển trí tuệ chân chánh thấy biết tất cả của Như Lai, đầy đủ nhất thiết chủng trí, ý chỉ của niệm Phật đại lược như thế. Tổ sư Huệ Diễn được tam muội này, lý đó dạy cho 123 người cùng tu cùng chứng, tư tưởng chuyên nhất lặng lẽ cho đến chỗ cứu cánh. Đây thật là tổ sư có tâm lo lắng sâu xa cứu giúp mọi loài. Hơn nữa, thời Đông Tấn, những kinh điển mới lạ chưa được truyền sang, trong nước chưa từng nghe cam lộ thiền pháp. Mỗi người nói tông chỉ thật tướng theo mỗi cách khác nhau. Do đó, Ngài Huệ Diễn mới sai đệ tử vượt ngọn thông lãnh thỉnh thiền sư từ nơi xa đến, tìm xét kinh điển. Thế nên, Đại sư Minh Giáo trong Đình Tổ Đồ nói, thời Tần thấy trí nghiêm ở nước Kế Tân, thành khẩn mời thỉnh Ngài Bạc Đà La sang Trung Hoa truyền trao pháp thiền, ban đầu đến Trường An, sau đó đến Lô Sơn, cùng với Ngài Huệ Diễn phiên dịch thiền kinh. Sau khi phiên dịch xong, Ngài Huệ Diễn viết lời tựa. Bạc Đà La từng bảo Ngài Huệ Diễn rằng, các tổ sư truyền Pháp ở Ấn Độ, từ Ngài Đại Ca Diếp truyền thừa, về sau gồm có 27 vị tổ. Tổ thứ 26 diệt độ gần đây tên là Bất Như Mật Đa, và vị đệ tử kế thế của Ngài là Bát Nhã Đa La đến giáo hóa ở miền nam nước Thiên Trúc, đem ngọn đèn trí tuệ này lần lượt truyền trao cho Đạt Ma Đa La, vì sao trở thành vị tổ thứ 28. Nay tôi theo những điều được nghe ấy mà nói về ý nghĩa này. Ngài Huệ Diễn nghe Bạc Đà La nói, nên viết lời tựa rằng, Đạt Ma Đa La là bậc tài trí xuất chúng ở Tây Vực, người nắm tông chỉ của thiền phái. Trong Bảo Lâm truyện nói, Bạc Đà La từng nói với Ngài Huệ Diễn về sự truyền pháp qua các đời của chư vị tổ sư. Điều này vốn là nghiệm xét từ nơi kinh thiền. Do đó, thương giả viết lời tựa về bài binh nơi ngôi tháp của Ngài Huệ Diễn rằng, các kinh tâm thiền xuất phát từ Lô Sơn, sư thường bảo pháp thiền tinh di, người không có khả năng chớ nên trao truyền. Chỉ có môn niệm Phật là công đức cao vời và dễ dàng tu tiến, dùng pháp chỉ quán để tu hành, chuyên cần tinh tấn nơi tịnh nghiệp. Đó là nhờ sự tu hành lắng động tinh thần, thực tập lần lần sửa đổi tánh tình, thật là từ nơi đây mà được vào nơi pháp môn vô tận của Như Lai. Thế nên khi giáo pháp tịnh độ này đến chỗ đại sư Trí Giả ở Thiên Thai, thì Ngài chỉ dạy tam quán, chứng ngộ nhất tâm, sâu kết tất cả hạnh chánh yếu của ba thừa, thâu nhiếp hết căn cơ của năm tánh, giao phó gia tài chân thật về quán hạnh ngộ nhập tri kiến của Như Lai. Từ đó mà biết cương yếu của môn niệm Phật là lấy kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tiêu chuẩn. Kinh này lấy cảnh tình của cõi Phật làm chính yếu, lấy trí quán tưởng hành di diệu làm chỗ hướng đến, lấy thật tướng Di Đà làm thể, lấy bỏ ác làm thiện làm dụng. Thế nên thấy rõ vô lượng công đức cùng trang nghiêm và tất cả hạnh thù thắng đều dẫn trở về Cực Lạc. Lời nói, hỏi đáp, thuyết minh tỏ tường, ví như các vì sao hướng về Bắc Đẩu, buông dòng sông chảy về biển Đông. Vì thế, bà Di Đề Hy chẳng trải qua địa vị, nhanh chóng chứng ngộ vô sinh. Người phạm năm tội nghịch, niệm 10 câu Phật hiệu, liền lên Cực Lạc. Đây tức là thuộc về giáo lý viên đốn. Pháp môn niệm Phật tam muội này có quyền thật, có đốn tiệm, thâu nhiếp mê ngộ, gồm thâu hết tất cả để cùng trở về tông chỉ chân thật. Giống như xe có hai bánh, chim có hai cánh, từ đây mà vào đạo. Pháp này đáng gọi là cùng tột. Thế nên tập hợp mọi phương pháp chánh định, chỉ dạy tông yếu của sự tu hành, khai sáng mắt tâm, chỉ thẳng cội nguồn, ngõ hầu giúp cho người niệm Phật tiến tu, tỏ rõ tâm, không mờ mịt nơi tổ. Còn như một câu hợp cơ, thì tịnh độ từ nơi tâm hiển lộ đầy đủ. Chương 1. Xác định rõ tông thể. Trong thông tán của Ngài Từ Ân nói, các bậc cao đức thuở xưa ở phương này phân định chung về kinh luận có 4 tông. 1. Tông lập tánh. 2. Tông phá tánh. 3. Tông phá tướng. 4. Tông hiện thật. Các kinh Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là hiển bày nghĩa trung đạo chân thật, bỏ hóa thành về bảo sở. Vì thế, kinh A-di-đà thuộc về tông thứ tư. Y theo văn mà phân định giáo pháp thì giáo pháp chỉ có 3. Theo loại để sắp đặt thì có 8 tông. 1. Tông ngã pháp đều có. 2. Tông có pháp không ngã. 3. Tông pháp không tới lui. 4. Tông hiện thông giả thật. 5. Tông tục vọng chân thật. 6. Tông các pháp chỉ là giả danh. 7. Tông thắng nghĩa đều không. 8. Tông ứng lý duyên thật. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm và Kinh A-di-đà thuộc về tông thứ 8. Chương 2. Tông thể quyền thật về 10 loại tịnh độ trong Hoa Nghiêm hợp luận của trưởng giả Lý Thông Huyền. Biển trí bát ngát mênh mông, chẳng thể xét cùng bờ mé. Nguồn chân rộng lớn bao la, khó tìm kiếm được bến bờ. Pháp giới tỳ lô giá na, thị tướng bao quát nơi trần xa. Pháp môn phương quảng, tịnh uế chan hòa nơi vô cực. Tùy theo nghiệp dụng tu tập trong hiện tại, nên thấy cảnh giới chẳng đồng, vì trái với cảnh thánh mà y báo và căng trầm bất định, hoặc dùng quyền biến phân biệt tịnh độ nơi cõi khác để chỉ cõi uế trượt nơi ta bà, hoặc bảo nơi đây chỉ là phương tiện để dẫn dắt giáo hóa, và nói rõ phương trên mới là cõi thật báo. Bồ Tát Văn Thù ở thế giới kim sắc, từ cõi nước phương đông đến, Quan Âm ở cõi màu an lạc, từ tây phương sang. Mỗi vị đều có cách hiện bày sự quyền biến khác nhau, dẫn dắt người mê, giúp họ thấu rõ sự lý. Do đó, chúng sinh chỉ nên tin chắc, nhưng không nên chấp trước. Nay sơ lược gom các môn lại để giúp cho người mới tu có chỗ y cứ vững, trình bày tóm lược có 10 loại để làm kim chỉ nam. 1. Tịnh độ trong Kinh Di Đà. Đây là pháp môn dành cho hàng phàm phu còn một phần chấp tướng, chưa tin được lý chân thật về pháp không. Chỉ do chân thành chuyên nghị nhớ tưởng niệm không đổi dời, vì vậy tâm được phần nào thanh tịnh mà giảng sinh tịnh độ, đó là quyền biến chưa phải chân thật. 2. Tịnh độ trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đây là pháp môn dành cho những chúng sinh có một phần chưa tin lý chân thật về pháp không và ưa thích sắc tướng vi diệu. Do đó, vì bảo họ đem tâm chuyên quán tưởng về sắc tướng của Phật A-di-đà, đến khi thành tựu thì giảng sinh cõi Phật, đó là quyền biến chẳng phải chân thật. 3. Tịnh độ trong Kinh Duy Ma. Đức Phật dùng ngón chân ấn xuống đất, khi Ngài sử dụng thần lực thì tạm hiện bày cõi Phật, nhưng rồi cũng trở về không. Tuy đó là cõi thật báo trang nghiêm, nhưng chưa trình bày đầy đủ về sự rộng lớn và nhỏ hẹp. Ở đây là chân thật mà chưa rộng lớn. 4. Tịnh độ trong Kinh Phạm Vọng. Tuy nói một đóa hoa dương to lớn và có ngàn cánh, trên mỗi một cánh có trăm ức vị hóa Phật, giáo hóa các chúng sinh trong trăm ức tứ thiên hạ. Nhưng do hàng Bồ Tát Tam Thừa thấy chưa được rộng lớn, nên phân ngàn cánh kia và hoa dương kia nói là cảnh thật báo chưa viên mãn. Đây là quyền biến chưa phải chân thật. 5. Tịnh độ của cõi trời Ma Hê Thủ La. Đức Như Lai ở nơi tòa sen thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, lý đó làm thật báo. Còn lúc Đức Phật ở trong đạo tràng Bồ Đề, nước Ma Kiệt Đà, nơi cõi Diêm Phù Đề này thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, đó là gì để giáo hóa hàng Bồ Tát quyền giáo trong ba thừa. Đối với người vẫn còn cái thấy về nhiễm và tịnh, nói rằng cõi Diêm Phù Đề này và sáu cõi trời là cõi dục hữu lậu, còn cõi trời Ma Hê Thủ La thượng giới là vô lậu. Tâm còn nhiễm và tịnh, chưa quên kia đây, đó là giáo lý quyền biến chưa phải chân thật. 6. Tịnh độ được trình bày trong Kinh Niết Bàn. Đức Như Lai có tịnh độ thật báo ở Tây Phương, trải qua số cõi Phật nhiều gấp 22 lần số các sông Hằng. Đây là giáo lý quyền biến trong ba thừa để giáo hóa những người còn một phần nhiễm tịnh chưa hết. Nói tam thiên đại thiên thế giới này đều là cõi uế trượt, và dùng phương tiện quyền biến nói rằng chỉ có cảnh thật báo của Như Lai là cõi tịnh độ ở Tây Phương, đây là quyền biến chẳng phải chân thật. 7. Tịnh độ được biến hiện 3 lần trong kinh Pháp Hoa. Đây là vì hàng Bồ Tát trong giáo lý quyền biến 3 thừa chưa hết tâm nhiễm tịnh mà nói: dời chư thiên và loài người đặt ở cõi khác, đó là quyền biến chẳng phải chân thật. 8. Tịnh độ được hiển bày trên hội Linh Sơn. Đây là vì dẫn dắt hàng Bồ Tát trong giáo lý 3 thừa chưa hết tâm nhiễm tịnh, khiến họ biết ngay nơi cõi này uế trược, tức là thanh tịnh. Đại chúng tuy có tin nhận nhưng chưa thể tự thấy, đó là chân thật chẳng phải quyền biến. 9. Tịnh độ duy tâm. Tự mình chứng ngộ từ tâm, ngay nơi thể vô tâm, tự tánh là trí tuệ chân thật. Chẳng còn suy nghĩ phân biệt tịnh uế, xứng hợp với chân tánh. Tâm không ngăn ngại, không tham, không si, hồn nhiên vận dụng từ bi trí tuệ để làm an lạc chúng sinh. Đây là tịnh độ chân thật. Do tự mình thanh tịnh nên khiến cho người khác cũng thanh tịnh. Thế nên kinh Duy Ma nói: tùy theo tâm mình thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Muốn được cõi Đức thanh tịnh nên thanh tịnh tâm mình. Đó là tịnh độ chân thật. 10. Tịnh độ của Phật Tỳ Lô Giá Na cư trú là ở cõi nước của 10 Đức Phật. Cõi nước Phật Liên Hoa bao hàm cả tịnh lẫn uế. Cõi ấy không uế, không tịnh, không có tướng cao thấp. Kia đây, mình người, mỗi một cõi Phật đều trải rộng cùng khắp pháp giới, nhưng không chướng ngại nhau. Nói sơ lược về cõi nước nhiều như cát bụi của 10 Đức Phật để thấy được vô tận cõi Phật không ra ngoài một hạt bụi. Vì không có lớn nhỏ nên không lập ra hạn lượng, lấy pháp làm giới, chẳng hạn cuộc ở nơi bờ mé, sắc tượng trùng trùng. Đây là tịnh độ chân thật, chẳng thuộc về quyền biến. Ngài Ngộ Khai nói: tạo bách luận bàn về sự quyền biến và chân thật của 10 loại tịnh độ chưa đạt được ý chỉ, quyết đoán riêng tư theo ý mình, xem thường tịnh nghiệp Tây Phương. Tại sao? Vì cho là giáo lý quyền biến, đâu chẳng biết ý nghĩa về quyền biến và chân thật, không có hơn kém, không rõ lý nhiệm màu của thể và dụng, chỉ mê lầm vọng sinh chấp trước. Huống chi tạo bách do căn cứ vào kinh Hoa Nghiêm mà phân định giáo pháp, nên mới nói như thế. Còn như nói phàm phu còn một phần chấp tướng, chưa tin lý chân thật về pháp không, lời nói ấy thành thật thay. Nên biết thủ tướng là nắm lấy tướng tịnh và uế. Tất cả phàm phu từ lúc sinh đến khi tử chỉ toàn nắm lấy tưởng uế trược, thậm chí tạo mọi nghiệp ác. Đó là lỗi lầm của sự nắm lấy tưởng uế trược. Do đó họ quanh quẩn trong 3 đường đen tối, không có ngày dừng nghỉ. Đức Như Lai thường thương xót nỗi đau khổ của chúng sinh, lo nghĩ cứu vớt. Nếu đem lý chân không thật tướng để chỉ dạy ngay, thì tuy rất hợp với hoài bão chánh yếu của Ngài, nhưng chúng sinh nghiệp chướng nặng nề, trí tuệ tối tăm, làm sao có thể tin nhận và tu học? Vì vậy, đành phải ẩn giấu chỗ chân thật, mà chỉ dạy bỏ uế trược lấy thanh tịnh. Trước tiên là để thoát khỏi nỗi khổ đau trong 3 cõi, đó là quyền biến. 2 chữ quyền và thật này vốn ở nơi chúng sinh mà nói, chứ không ở nơi Đức Như Lai, cũng không ở nơi kinh giáo. Tại sao chẳng thấu suốt ý chỉ ấy? Chỉ theo lời nói để hiểu, chấp hơn chấp kém, chê bai chánh pháp của Như Lai. Nay tôi thuận theo sự phân định quyền và thật của Ngài Tạo Bách để làm sáng tỏ điều này. Còn như tịnh nghiệp Tây Phương vốn là pháp môn lợi khắp 3 căn, dung thông quyền và thật, thấu suốt trên dưới. Về mặt quyền biến thì thâu nhiếp hàng trung hạ, về mặt chân thật thì thâu nhiếp bậc thượng căn. Trong luận này nói tịnh độ duy tâm là chân thật chẳng phải quyền biến, niệm Phật đến chỗ nhất tâm không loạn, đạt sâu lý nhiệm màu. Thế thì chẳng phải duy tâm là gì? Tình nghiệp của Tây Phương này đây không phải phù hợp với giáo pháp chân thật hay sao? Ở đây, Bảo dám trích dẫn lời luận bàn của Ngài Tạo Bách về sự quyền và thật của tịnh độ. Chương 3. Nói về niệm Phật, tham thiền, cầu tông chỉ. Thiền sư Từ Giác Di nói: niệm Phật chẳng ngại tham thiền, tham thiền chẳng ngại niệm Phật. Pháp tuy có hai môn, nhưng lý vốn đồng nhất. Người thượng trí hễ làm gì đều không dính mắc vào nhị đế, còn kẻ hạ trí đều nghiêng về một bên, không có sự hòa hợp. Cho nên sinh khởi nhiều sự phân tranh. Từ đó, người tham thiền chê bai niệm Phật, người niệm Phật bác bỏ tham thiền, đều là do chấp trước chân thật, phỉ báng quyền biến, hoặc chấp trước quyền biến, phỉ báng chân thật. Cả hai đều chưa thành đạo quả mà đã đến địa ngục trước. Nên biết, căn cơ dù có sâu cạn, nhưng đều phải được chỗ thích nghi. Ví như người làm ruộng đâu thể giữ kho, người giữ kho sao có thể làm ruộng được. Nếu bảo người làm ruộng đi giữ kho, cũng như kẻ què leo núi. Còn nếu bảo người giữ kho đi làm ruộng, cũng như dìm người tài thành kẻ hèn, hoàn toàn không thích hợp. Chi bằng kẻ làm ruộng hãy tự lo làm ruộng, người coi kho hãy tự coi kho. Ai nấy đều được vừa ý, tùy theo sở thích của mình. Thế nên, người niệm Phật và tham thiền đều phải tìm cầu tông chỉ. Núi khe tuy khác, trăng mây vốn đồng. Thật đáng gọi là chốn chốn liễu xanh kham buộc ngựa, nhà nhà trước cửa thấu trường an. Chương 4. Tịnh độ chẳng phải thuyết quyền biến cho hàng độn căn. Ngài Tư Phạm là giảng chủ của Tông Thiên Thai, cư trú lâu dài nơi núi Lâm Bình. Sự hiểu biết và tu hành sáng suốt cao vời, đạt sâu về giáo lý và quán chiếu, thấu suốt cội nguồn về pháp tánh và pháp tướng. Sư thường qua lại với các sĩ phu và đều giải đáp rõ ràng những câu hỏi của mọi người. Một hôm, thông phán Trịnh Công hỏi: trong giáo lý nói rõ niệm Phật A-di-đà nguyện sinh về tịnh độ, chỉ vì hàng độn căn nên mới dùng phương tiện quyền biến nói ra. Nếu là bậc thượng căn đốn ngộ, một khi vượt qua thì vào thẳng địa vị Phật, sao lại nhờ vào tịnh độ của đức Phật khác? Sư đáp: các bậc cao đức trong Tông Thiên Thai đều quở trách lời nói này, bảo rằng lúc Đức Phật còn ở đời thì có Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, sau khi Phật diệt độ thì có Ngài Mã Minh, Long Thọ, Đại Sư Trí Giả, Thiền Sư Trí Giác ở cõi này. Tất cả đều nguyện giảng sinh tịnh độ, vậy thì các ngài đều là hạng độn căn hay sao? Nếu cho đây là giáo lý quyền biến thì lấy pháp gì làm chân thật? Thuở xưa, lão Tôn Tân cũng nghi điều này, nhưng gặp Dương Thứ Công là Dương Mẫn Trọng giải bày rõ ràng, nên liền dứt mối nghi ngờ ấy. Tin pháp môn tịnh độ này chẳng phải sự lập bày quyền biến của thánh nhân, mà là tông chân thật viên mãn, chú tâm niệm Phật A-di-đà, ắt giảng sinh tịnh độ. Đó chính là lời nói chân thật, xứng hợp bản tánh, chẳng phải là giáo lý quyền biến. Chương 5. Tịnh độ tông yếu của thiền sư Chân Kiết Liễu. Phật A-di-đà, chúng sinh và tâm chẳng rời nhau, cả ba không khác biệt, cực lạc ở khắp mọi nơi. Vừa nêu lên một thì đã thu nhiếp hết toàn thể, như mạng lưới có cả ngàn hạt bảo châu trên điện của Đế Thích. Ánh sáng của ngàn hạt châu đều hiện trong một hạt châu, ánh sáng của một hạt châu chiếu khắp cả ngàn hạt. Tuy mỗi hạt phản chiếu qua lại lẫn nhau khắp cả, nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia, và hạt châu kia không phải là hạt châu này, hòa lẫn nhau mà chẳng có tạp loạn, xuyên biệt mà chẳng có phân chia, mỗi hạt đều rõ ràng trải rộng khắp cả, cũng không có chỗ nơi nhất định. Tịnh độ của Phật A-di-đà, tức là một trong ngàn hạt bảo châu, mười muôn cõi Phật, tức là một cõi Phật, đều là một trong ngàn hạt châu. Thánh nhân dùng phương tiện khéo léo dạy người chuyên niệm Phật A-di-đà, đó chính là ở nơi ngàn hạt châu mà chỉ thẳng một hạt châu. Thế một Đức Phật, tức thế chư Phật khắp mười phương, cũng là thế tất cả chúng sinh trong chính pháp giới và biển thế giới nhiều như cát bụi. Mười đời xưa nay, một ấn nhanh chóng viên mãn, hoàn toàn không còn thiếu sót phần nào. Chương 6. Lời khai thị tịnh độ thật kiến của Đại sư Tịnh Thất. Người không tu tịnh nghiệp nói, những người tu tập thiền định, ngộ tánh chân tông hoặc nghe nói về tịnh độ, ắt bảo rằng tịnh độ duy tâm, tâm ta đã thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, cần gì mong cầu sinh về nơi nào khác. Ngài Tịnh Thất bảo, trong kinh Duy Ma nói, Đức Như Lai dùng ngón chân ấn xuống đất thì toàn cõi Ta Bà đều trang nghiêm thanh tịnh, nhưng mọi người trong chúng hội không thấy được, chỉ có Phạm Dương Loa Kế biết được thôi. Nay những người nói rằng ngộ tánh có thể thấy được tịnh độ như Phạm Dương Loa Kế chăng? Huống chi ông ở trong căn nhà thấp hẹp, liền mong muốn nhà cao cửa rộng, bữa ăn chỉ có canh rau đạm bạc, thì mong cầu sơn hào hải vị, y phục cũ xấu, ắt mong muốn gấm vóc lụa là. Nếu bảo rằng tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, nhưng sao chẳng xóa tan sự phân biệt như thế? Vả lại, ngay khi gặp nỗi khổ già, bệnh, chết, tình người trái ngược ở thế gian, thì vẻ mặt giống như người chưa ngộ. Như vậy, tuy miệng lớn tiếng nói rằng tâm thanh tịnh thì cõi nước thanh tịnh, nhưng thân lại bị phiền não đau khổ trong cõi uế trược ràng buộc. Như vậy, thật sự là tự dối mình. Không nên thế, cần phải tin theo giáo lý mà tu tập về pháp môn tịnh độ. Chương 7. Lời khai thị niệm Phật, sự lý không hai của luật sư Đại Trí. Sư từng viết lời tựa cho quyển Tịnh Độ Tập của Pháp Sư Từ Huệ Giang, sơ lược như vậy. Người học Phật xưa nay phần nhiều lầm lẫn giữa sự và lý, bảo rằng lý thì mảy trần chẳng lập, sự thì vạn tượng sum la, lắng tâm trụ nơi lặng lẽ, đó là lý, động dụng tu hành, đó là sự. Bèn dẫn lời người xưa, chủ lý chân thật chẳng nhận mảy trần, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp. Đây chính là lập ra việc đối nghịch giữa sự và lý, cùng rong ruổi nơi có và không. Tôi từng đổi lời nói ấy thành chủ lý chân thật chẳng thiếu mảy trần, trong cửa Phật sự chẳng còn một pháp. Tại sao? Vì lý chân thật gồm đầy đủ tất cả pháp, lẽ nào lại thiếu một mảy trần? Còn trong cửa Phật sự thì lìa tất cả tướng, lẽ nào lại còn một pháp? Như thế mới thấy lý sự như một, có không chẳng hai. Chương 8. Niệm Phật tông yếu trong lời tựa pháp môn tịnh hạnh của Pháp Sư Văn. Phàm thấu suốt hữu tâm nơi vô tâm, biết rõ vô niệm nơi hữu niệm, chẳng trụ nơi có không, thì năng sở đâu còn. Thế nên niệm niệm tròn sáng, tâm tâm rộng lặng. Nếu không rõ ý chỉ này thì pháp nào cũng đều trở thành lầm lỗi. Còn khế hợp tông chỉ thì môn nào cũng đều thông suốt. Này có thể nói rõ về sự tu hành viên mãn không trái với chỗ chân thật, khiến cho những kẻ giác nặng đi xa trút bỏ được gánh nặng xuống, những người trôi nổi trong biển mê mau chóng bước lên bờ giác, muốn cầu sinh về Tây Phương thì không gì hơn môn quán tưởng niệm Phật. Tôi vì người tu tịnh nghiệp đã trích dẫn sơ lược về Đại Cương trong Kinh Luận Trước Tác Thành Quyển Pháp Môn Tịnh Hành Tây Phương, chỉ rõ đường lối tu hành giúp mọi người hiểu được yếu chỉ. Nếu có người đã đọc sách này rồi mà vẫn còn không phát khởi lòng tin tu hành thì khác nào kẻ lao thẳng xuống hầm xí, toàn thân lún sâu mà muốn người cứu vớt, biết làm thế nào được. Liên Tông Bảo Giám Quyển 4 Thiên thứ tư Chánh Phái Niệm Phật. Phật do nơi tâm tạo, đạo ở nơi người hoằng hóa. Chỗ chính yếu của sự hoằng đạo không gì hơn niệm Phật. Niệm Phật tức là làm cho tâm chân chánh, tâm chân chánh nên có thể hợp với đạo. Chỗ tột cùng của đạo gọi là Phật. Phật nghĩa là giác. Tất cả chúng sinh đều có tánh bản giác này, nhưng do một niệm sai lầm nên trở thành bất giác. Tướng quốc Bùi Hưu nói: trọn ngày viên giác mà chưa từng viên giác là chúng sinh, đầy đủ viên giác mà an trụ vững chắc tánh viên giác là Như Lai. Thế nên Đức Phật thành đạo ở xứ Ma Kiệt Đà, nói có bằng không, quán xét tùy theo căn cơ mà chỉ dạy. Đặc biệt ở ngoài các pháp mở ra một môn niệm Phật. Pháp môn này cắt đứt được cội nguồn đau khổ, là con đường chính yếu để bước vào dòng thánh. Vì thế Kinh A Di Đà nói: từ đây qua phương Tây cách 10 muôn ức cõi, có thế giới tên là Cực Lạc. Cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Trong cõi Cực Lạc không có ba độc, tám đạn, mà có 7 loại báu và các thứ trang nghiêm chi diệu, lý pháp làm thân, lấy các bậc thánh làm bạn. Nếu có thể chí thành tin tưởng phát nguyện quy hướng về cõi ấy thì liền được giảng sinh, vượt qua tam giới cửu hữu, chứng ngộ đạo nhiệm màu vô thượng của chư Phật. Lời nói ấy thật không lừa dối. Từ khi giáo pháp lưu truyền qua phương Đông, đến ngày Phật Đồ Trừng thì hưng thịnh, sau ngày Phật Đồ Trừng là ngày Đạo An, dưới cửa của Đạo An lại có ngày Huệ Diễn. Đại sư Huệ Diễn giới hành trong sáng, tợ châu ngọc, thấu suốt giáo nghĩa rộng sâu như biển cả bao la, thần thái phi phàm. Nên kỷ cương của giáo môn được chấn hưng trở lại, đầy đủ hoàn bị hơn. Đại sư Trước Tác Quyển niệm Phật Tam Muội Dịnh Thân Khuyến: khi ấy các bậc hiền tài thời Đông Tấn kính mộ đạo đức của ngài, cùng tranh nhau cứu xét đạo này hướng đến con đường chánh giác. Danh tiếng của đại sư chấn động đến tai vua. Một thời đức hạnh của ngài được mọi người tôn kính. Hòa thượng Đạo An chọn sư làm đệ tử lớn, pháp sư Kumala Thập kết làm bạn hiền. Tri thức và tâm lượng của đại sư Huệ Diễn rất rộng lớn, siêu xuất xưa nay. Ngài còn dùng lời nói phản đối để hành đạo, làm bậc tông sư cho muôn đời ích lợi rộng rãi người trời. Đời Tùy có ngài Trí Giả, đời Ngụy có Đàm Loan, đời Đường có Thiền Đạo chứng hưng tông phong, đời Tống đại sư Tông Đảng soạn thuật Cam Lộ Sớ, Tỉnh Thường Kết Liên Xã, Từ Giác Khuyến Tu, Thiền Sư Diên Thọ dung thông muôn điều thiện để cùng trở về tông chủ, nguyên toát yếu của các kinh viết thành Nghi Sám Hối. Thực hành phương tiện rộng rãi, uyển chuyển làm nên từ bi, Tổ sư vì muốn khiến cho mọi chúng sinh trên địa cầu thấy Di Đà bản tánh, đạt tình độ duy tâm. Ai nấy đều giác ngộ đạo mầu nhiệm Bồ Đề, nên bèn lập ra bốn chữ Phổ Giác Diệu Đạo, định danh cho Liên Tông. Xét thấy bốn chữ, một gương soi suốt vô biên đồng một thể dụng. Tại sao biết như vậy? Nói tóm lại, ví như một thân thể con người mà có nhiều tác dụng của đầu, mắt, tay, chân, nhưng không một bộ phận nào có thể phân chia được. Nếu tự mình không phát nguyện rộng lớn, không có tâm từ bi sâu xa, đâu thể được thiên hạ đời sau tin tưởng. Tôi từng thầm luận rằng, khắp cả pháp giới chúng sinh gọi là phổ, trí thấu suốt lý này gọi là giác, đức dụng vô biên gọi là diệu, con đường ngàn thánh cùng cất bước gọi là đạo. Giả lại, phổ tức là bản thể tự tâm cùng khắp mười phương, giác tức là tác dụng trí tuệ chiếu soi không mê mờ của tự tâm, diệu tức là hạnh lợi tha và ứng cơ của tự tâm, đạo tức là lý thông đạt trung đạo chân chánh của tự tâm. Hằng xa chư Phật chứng ngộ là chứng đạo này. Chỗ mà bao đời tổ sư đạt được cũng là đạt đạo này. Những người giảng sinh tịnh độ trong mười phương đã học đạo này. Những người tu hành thời vị lai sẽ học đạo này. Huống chi, chư Phật và Bồ Tát thì hiện ở thế gian làm bậc đại đạo sư. Các ngài đều có tâm nguyện từ bi, chẳng bỏ chúng sinh, hoặc làm vua quan, khanh tướng, cư sĩ, tỷ quan, xuất tục tại gia, nghịch hành, thuận hành, đều đem đạo này giác ngộ cho người. Chúng sinh trong ba cõi trôi nổi luân chuyển cho đến ngày nay, qua lại trong sáu đường như kiến bò quanh miệng chén, không ngày ra khỏi. Bậc đại giác từ bi thiết lập phương tiện để dẫn dắt mọi loài, khiến họ thu hướng đến chỗ mà ngài đã từng hướng đến. Chỗ hướng đến ấy chẳng phải lục đạo, chẳng phải tam thừa, mà chính là đạo chánh giác của Như Lai. Người được đạo này cũng dùng đạo đó giáo hóa những người chưa hướng đến. Ví như một ngọn đèn mồi sang trăm ngọn đèn, trao đèn tiếp lửa sáng soi kim cổ. Pháp môn chánh tâm của tông niệm Phật này làm cho tâm chúng sinh được ngay thẳng trở về chánh đạo. Người người trao truyền cho nhau vô tận, cho nên gọi là ngọn đèn vô tận. Thuyết phổ giác diệu đạo đâu phải là lời nói suông. Bởi lẽ, người người đều có thể làm Phật, chẳng do khoảng cách giữa tăng, tục, chẳng do sự phân biệt giữa lợi căn và độn căn. Không kia đây, không cao thấp, đồng một bản tánh mà thôi. Thấu được bản tánh ấy là ngộ, quên mất bản tánh ấy là mê, vốn cùng một lý. Mê là phàm phu, ngộ là thánh nhân. Mê là ngăn cách trên mặt sự, nhưng lý thể không ngăn cách. Bởi tự mình quên mất, nhưng bản tánh vốn không mất. Thế nên biết, tu niệm Phật tam muội tức là làm ngay thẳng tâm mình. Tâm này ngay thẳng thì tánh thuận với lý. Được tánh thuận với lý thì sáu trần không thể ô nhiễm, muôn cảnh chẳng thể đổi dời. Động dụng trong một tâm rộng thênh, lặng lẽ trong sự biến hóa của vạn vật, chẳng rời chỗ ngồi mà cùng khắp mười phương, vượt lên thế giới cực lạc, đi vào ngôi nhà tịch quang ở trên đỉnh núi Niết Bàn, hướng về Pháp Dương Vô Thượng. Nghĩa lý chánh tâm của phổ giác diệu đạo thật rất là cùng tột. Người không biết nghĩa lý này thì công phu ở chỗ nào? Trí tuệ từ đâu phát sinh? Dĩ như người không có mắt, chẳng thấy ánh sáng mặt trời, mặt trăng, đi trên con đường nguy hiểm, xa hầm, sụp hố. Những hạng người này không thể tính đếm hết được. Ôi, cách Phật đã xa, con người phần nhiều hiểu biết sai lầm. Tuy là ở nơi chánh đạo, nhưng lại rơi vào tà tông. Nhưng kẻ tầm thường mờ tối, chỉ thâu nhận tri thức, đến nỗi bị bọn tà kiến dối trá, mê hoặc, bè phái nổi dậy, công kích lẫn nhau, xôn xao luận bàn về có, không, các xén, hư không, thi nhau bài bác. Có kẻ chấp vào sự tướng, chẳng chịu buông bỏ. Có người thuận theo ứng duyên, không tự giác ngộ. Có người giữ cây khô mà nói thiền định. Có kẻ kỵ vào thông minh, xưng là trí tuệ. Có người rong chạy trên con đường sai quấy, lại cho là tài năng. Có kẻ nhờ vào quỷ thần mà nói là thần thông. Có người thân tâm buông lung mà nói vô ngã. Có kẻ miệng tai thầm truyền mà nói là bí quyết. Có người chấp vào chữ phổ, chữ giác là của tông ta. Có kẻ nói chữ diệu, chữ đạo của tông kia. Như thế đều là riêng tư trộm cắp chiếc gương này mà đi vào chỗ tà kiến, đến nỗi bụi dơ che lấp, chẳng hiểu rõ tông thể. Tuy được cái danh của gương này, nhưng không đạt được công dụng. Đâu chẳng biết, ngày từ chiếu lập bốn chữ ấy có ý nghĩa rất sâu xa. Kẻ mê mờ không hiểu rõ, chấp vào đó thì mất tiêu chuẩn. Huống chi lại có lời nói rằng giáo pháp của Phật Di Đà dành cho người tại gia, giáo pháp của Phật Thích Ca là dành cho người xuất gia. Họ tự tôn làm tổ, chấp pháp làm tông, giữ lấy tâm chấp trước kia đây, đụng đâu dướng đó, hàng cuộc vào sự hiểu biết thấp kém nghiêng lệch tà dạy, tự cho mình là phải, người khác là sai, khiến cho chúng ta là hậu duệ của Phật Tổ mà không thể phá trừ sự chấp trước ấy, dẹp bỏ mê lầm của họ. Nếu đã vậy thì làm sao nêu cao mặt trời trí tuệ trong con đường tối tăm? Thật đau lòng thay, mạng sống trí tuệ của Phật Tổ lâm nguy, đau đớn còn hơn xẻo thịt trên người. Nghĩ nhớ báo đáp ân sâu của Phật Tổ, ăn ngủ không yên. Nghĩ đến việc Phật tử các nơi lầm đường tu hành, nên tuy chưa thể thấu rõ tận cùng được một phần nhỏ của người xưa, nhưng tâm này không hề lừa dối. Tôi thường khẩn thiết ở nơi đây, cẩn trọng suy xét trong Cao Tăng Truyện Ký, tìm cầu khắp cả sự tích chân thật của các bậc hiền triết, cứu xét cội nguồn, trích dẫn lý chân thật, thích đáng và những gì còn để lại, tập hợp mà biên soạn ra. Chỗ thiếu sót thì bổ túc, chỗ dư thừa thì lược bớt, những điều u ẩn làm cho sáng tỏ, lời nhận định thì trưng dẫn chứng minh. Mong rằng ngàn năm sau, người tu tịnh nghiệp nhưng lời nói mà suy tư về đạo, uống nước biết nguồn, hiểu rõ phong cách của các bậc thánh xưa để lại, thể hội khuôn phép của liên tông thuở trước, tiếp nối làm hưng thịnh dòng dõi Phật, xiển dương sáng tỏ đạo nhiệm màu, khiến cho mạng sống trí tuệ vô cùng trao truyền ngọn đèn chân thật mãi mãi. Ở trước chẳng nói bốn chữ một gương soi thấu vô biên đó sao? Người thể hội đạo này nên thận trọng chớ lơ là. Chương 1. Tổ sư Huệ Diễn, tổ thứ nhất của Liên Tông. Sư Húy Là Huệ Diễn, họ Cổ, nguyên quán ở Lâu Phiền Nhạn Môn, nay là Đại Châu ở Hà Đông. Ngày sinh tại Thạch Triệu vào năm Giáp Ngọ, niên hiệu Diên Hy, nhằm niên hiệu Hàm Hòa thứ 9, 334, đời vua Thành Đế nhà Tấn. Năm 12 tuổi, sư theo cậu ở Lình Cô du học miền Hứa Lạc. Không bao lâu, sư bác thông lục kinh, tức sáu bộ kinh của nhà Nho: Kinh Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân Thu, thấu suốt những thuyết Chu Dịch, Lão Trang. Năm 21 tuổi, sư muốn qua sông ở ẩn với Phạm Tuyên Tử, nhưng vì lúc ấy có loạn Thạch Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện không thành. Thời gian sau, nghe Pháp Sư Đạo An ở tại chùa Nghiệp Trung, núi Thái Hành, sư bèn cùng sư đệ Huệ Trì tìm đến đó. Sau khi nghe Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, sư suốt thông tỏ ngộ, than rằng Phật Pháp quả thật vi diệu. Xét lại học thuyết của Nho Đạo Cửu Lưu, chính trường phái học thuật thời Chiến Quốc, Nho gia, Đạo gia, Pháp gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia, khác nào như cặn bã. Sư và Huệ Trì xin xuất gia. Hai vị thường lấy việc gánh vác đại pháp làm trách nhiệm của mình. Ngài Đạo An thấy vậy, khen ngợi rằng: vậy sao Phật pháp lưu thông ở Trung Quốc? Có lẽ do Huệ Diễn này. Năm thứ 9 niên hiệu Thái Nguyên, tức năm 384, đời vua Hiếu Vũ, sư đến Lô Sơn, cầm tích trượng vọng xuống đất, nói: có suối thì sẽ ở lại nơi đây. Bỗng nhiên có dòng nước phúng lên, sư bèn lấy cỏ tranh dựng am, giảng kinh Niết Bàn, cảm được sơn thần hiển linh, mưa dông sấm sét mở mang đất đai, trợ giúp vận chuyển cây gỗ. Thái thú Giang Châu kinh ngạc về sự thần dị ấy, tấu xin xây dựng chùa Đông Lâm, gọi đại điện là Thần Vận. Năm thứ 11 niên hiệu Thái Nguyên, 386, ngôi chùa được hoàn thành. Sư thấy ở phía đông nam kinh luật chưa đầy đủ, chưa nghe về thiền pháp, bèn dựng lập thiền thất riêng biệt ở trong chùa, thỉnh một thiền sư chỉ dạy chúng tu tập thiền định, lại còn sai đệ tử vượt sa mạc tìm cầu kinh nói về thiền. Hầu như bốn chúng ở Giang Biểu đều được tu tập. Sư có tâm nguyện làm cho sự giáo hóa của Đại Thừa từ phương Bắc truyền đến tận miền Nam. Sư thường bảo, pháp thiền sâu xa mầu nhiệm, người không có khả năng thì chẳng trao truyền. Cửa đi vào đạo, công đức cao dễ tiến tu, niệm Phật làm đầu. Đồ chúng tới lui 3.000 người, những bậc có niềm tin chân thật được 123 người, trong đó có 18 vị đứng đầu, gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiền, ở trước tượng Phật Vô Lượng Thọ, kiến lập trai đàn thề nguyện, cùng tu Tây Phương Tịnh Độ, kết Bạch Liên Xã, lưu di dân viết văn phát nguyện, sư viết lời tựa, niệm Phật Tam Muội. Tạ Linh giận kỳ tài kiêu căng, nhưng vừa gặp sư, liền cung kính khâm phục, đào ao trồng sen, cầu xin gia nhập Liên Xã. Sư nhận thấy Tạ Linh dân nội tâm hỗn tạp nên từ chối. Ở Lô Sơn nhiều rắn, có hành giả không biết là người ở đâu thường hầu binh sư, rất khéo đuổi rắn, đến nay được gọi là thánh giả đuổi rắn. Chỗ sư ở, suối chảy vòng quanh chùa, phía dưới vào hổ khê. Mỗi khi đưa tiện khách, sư lấy hổ khê làm ranh giới. Khi ấy, Đào Uyên Minh và Luật Tu Tỉnh tìm đến ý kiến. Lúc đưa khách ra về, vì đàm đạo khế hợp bất giác, sư bước qua khỏi hổ khê hồi nào không hay. Ba người nhìn nhau cả cười. Đời sau nhân đó lưu truyền bức họa Tam Tiếu. Khi ấy, Pháp Sư La Thập gửi thư đến khen sư là Bồ Tát Hộ Pháp Phương Đông. Chúng tăng ngoại quốc đều ca ngợi. Đất Hán có bậc đạo sĩ Đại Thừa. Mỗi khi dân hương lễ bái, đều hướng về phía đông cuối lễ, dân tấm lòng về Lô Sơn. Vua Diêu Tận khâm phục đạo đức, gửi thư liên tiếp. Năm đầu niên hiệu Long An, tức năm 397, thời Tấn An Đế, Hoàng Huyền khuyên vua thanh lọc tăng ni, nhưng lại bảo Lô Sơn là nơi có đạo đức, không cần tra xét. Sư gửi thư ngăn chặn Hoàng Huyền, bèn được khỏi nạn ấy. Năm đầu niên hiệu Nguyên Hưng, tức năm 402, Hoàng Huyền gửi văn thư cho ngài, nói rõ lời đề nghị của Diệu Băng, muốn Sa Môn phải lễ bái quốc dương. Sư lại gửi thơ bàn luận rõ về việc ấy, nên được bãi bỏ. Vua An Đế từ Giang Lăng trở về kinh, phụ quốc Hà Vô Kỵ, khuyên sư nghinh tiếp. Sư lấy cớ đau yếu từ khước. Vua sai sứ đến thăm hỏi, bảo rằng tờ biểu của sư đã được nghe, nhà vua lại đáp lời bằng chiếu chỉ ưu ái ân cần. Mùng 1 tháng 11, năm Ất Mão, niên hiệu Nghĩa Hy, năm 415, sư nhập định đến ngày 17, mới xuất định. Thấy Phật A-di-đà thân sắc vàng đầy khắp hư không. Dân Long thơ tịnh độ nói, Ngài Huệ Diễn ba lần thấy thánh tướng mà trầm lặng không nói ra. Đại sư ở Lô Sơn hơn 30 năm, chân không bước ra khỏi núi, từ khước mọi sự liên lạc, không cần thiết với thế tục. Mùng 1 tháng 8 năm Bính Thìn, tức năm 416, suy nhuốm bệnh, đến mùng 6 thì bệnh tình trầm trọng. Các bậc tung đức kỳ cựu khuyên phương tiện dùng thuốc rượu để điều trị. Sư Khước Từ lại thỉnh sư tạm dùng mật. Ngài sai luật sư tra xem trong tạng, nhưng chưa tìm thấy, thì sư đã tập hợp các đồ đệ dạy rằng, ta từ lúc 50 tuổi đã gửi thân nơi núi này, tự xét ắt có ngày mạng tận mới dứt tuyệt duyên ngoài để mong toại chí nguyện của mình. Chẳng mấy chốc, thân thị già suy đã 83 tuổi rồi. Nay ngày giờ đã đến, chỉ mong chôn xương cốt nơi rừng tùng, lý ngọn núi làm phần mộ, đồng hình trạng với đất đai cây cỏ. Đó là lễ của người xưa. Các ông chớ làm trái ngược. Nếu khiến tinh thần chẳng mờ tối, mới mong để đạt đến chỗ chí thành. Thương xót thay, Đức Thế Tôn cũng sẽ dùng đạo lực gia hộ. Đại sư nói xong, liền qua đời. Hàng đệ tử và thái thú Tầm Dương cùng các quan làm lễ an táng và xây tháp sư ở phía tây Lô Sơn. Vua An Đế sắc phong cho đại sư thụy hiệu Lô Sơn Tôn Giả Hồng Lô Đại Khanh Bạch Liên Xã Chủ. Tháp được đặt tên là Ngân Tịch. Tạ Linh Vận lập bia ghi lại đức hạnh của sư. Trương Giả viết lời tựa. Đại sư có trước tác Khuôn Sơn Tập 10 quyển lưu hành ở đời. Thụy hiệu của tổ sư Huệ Diễn được phong qua các triều đại. Niên hiệu Nghĩa Hy đời Tấn An Đế phong thụy hiệu Lô Sơn Tôn Giả Hồng Lô Đại Khanh Bạch Liên Xã Chủ. Năm Mậu Thìn, niên hiệu Đại Trung đời Đường phong thụy hiệu Đại Sư Biện Giác. Năm thứ ba, niên hiệu Thăng Nguyên đời Nam Đường phong thụy hiệu Đại Sư Chánh Giác. Năm thứ ba, niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc đời Tống phong thụy hiệu Đại Sư Diên Ngộ. Năm thứ hai, niên hiệu Càn Đạo đời Tống phong thụy hiệu Đại Pháp Sư Đặng Biến Chánh Giác Diên Ngộ